Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Lý, trụ trì chùa Đăng Khoa, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức đại lễ Phật đản tại chùa Đăng Khoa, tỉnh Hà Nam thân yêu của chúng ta, cùng quý Phật tử thân mến. Hôm nay sư Hương Nhũ được về Hà Nam thuyết giảng lần đầu tiên, và ngôi chùa đầu tiên có nhân duyên để Hương Nhũ được hoằng pháp trên đất Hà Nam chính là ngôi chùa Đăng Khoa của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, thật là xúc động, thật là hạnh phúc bởi bài pháp thoại đầu tiên chính vào đại lễ Phật đản Phật lịch 2561. Và ngày hôm qua khi sư Hương Nhũ đặt chân về đất Hà Nam này, chỉ trong một thời gian rất ngắn, được ngắm nhìn Hà Nam với cảnh trí và con người nơi đây đã gợi lên trong lòng của sư Hương Nhũ một tình cảm nồng ấm và sâu sắc, cảm động hơn sáng hôm nay. Thầy Minh Lý và quý Phật tử đã đứng từ ở ngoài bờ đê ngoài kia để đón sư vào. Thật là đã có những dòng nước mắt để mà tri ân sư, tri ân tất cả quý Phật tử đã cho sư Hương Nhũ một cái nhân duyên vô cùng thù thắng được về đây trong mùa Phật đản vô cùng thiêng liêng và cao quý. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, hồi mình còn bé thì mình vẫn nghe mẹ nhắc về quê hương, mặc dù sư Hương Nhũ sinh ra ở vùng đất Lâm Đồng ở trong miền Nam, nhưng mà cha mẹ lại là ở ngoài Thường Tín, Hà Tây. Và cứ mỗi lần mà nhắc về những cái con đường bằng đường tàu lửa hay bằng xe mà đi về quê hương, đều đi ngang qua cái ga Phủ Lý Hà Nam này. Mình nghe mẹ nhắc cái từ Phủ Lý nhiều lắm, và cho đến bây giờ mình mới chính thức được bước vào Hà Nam, một cái tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Tuy là đồng bằng nhưng lại có rất là nhiều dãy núi đá vôi vô cùng hùng vĩ, làm cho mình thấy rất là thân thương, đặc biệt, ấn tượng vô cùng. Và có lẽ vì như vậy mà rất là nhiều thầy ở trong miền Nam, nhiều tăng ni sinh đã có học với Hương Nhũ trong các cái khóa 6, 7, 8 ở Học viện Phật giáo Việt Nam đã ra Hà Nam để nhận chùa, để hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Riêng Hương Nhũ thì sáng hôm nay khi chúng ta sẽ có một thời pháp thoại với nhau, sư muốn nói lên cảm xúc của mình. Hà Nam thân thương với những dãy núi đá vôi trùng trùng điệp điệp, sáng mờ sương hay những buổi hoàng hôn, thấp thoáng những mái chùa mang bóng dáng quê hương. Một lần đến thăm để lại trong lòng tôi bao niềm lưu luyến, những gì của quê hương, của nước Việt mến thương. Nhưng có lẽ huy hoàng hơn, xúc động hơn hết chính là những hương hoa công đức của tất cả các hàng Phật tử dâng lên mừng ngày khánh đản đấng từ phụ cha lành chung bốn loài. Vào tháng tư ngày trăng tròn, giờ đây trên thế giới đã trở thành là sự kiện trọng đại về sắc, đó là cả nhân loại cùng hướng về ngày Phật đản sanh, đồng thời cũng tưởng niệm các sự kiện Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết pháp nhập Niết Bàn. Cho nên sự kiện Vê Sắc đã được Liên Hiệp Quốc xem đó là một sự kiện văn minh, văn hóa đầy tình yêu thương và trí tuệ của nhân loại. Phật về đây xua tan màn ưu tối, mở tâm từ là mở lối yêu thương, mưa pháp vũ cho muôn loài tắm gội, trí và bi từ đó được khơi nguồn. Chúng ta đón nhận cái sự kiện ra đời của Đức Phật không chỉ là niềm hân hoan hạnh phúc của những người con Phật, nhưng giá trị cao cả hơn đó chính là mưa pháp vũ. Đó là tâm từ và trí tuệ của Đức Phật đã mở lối yêu thương mà hóa giải đi bao nhiêu nỗi khổ niềm đau của nhân loại, trong đó có những người dân Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vì vậy, đến với mái chùa của chúng ta hôm nay, các hàng Phật tử đã đưa cho sư một đề tài, một câu hỏi, đó là trong cuộc sống đầy niềm hân hoan, có nỗi khổ và niềm đau, tại sao con người chúng ta lại phải tu? Bởi vì là mọi vấn đề, sáng vẫn bình minh, chiều vẫn hoàng hôn, con người vẫn sống, sinh hoạt, yêu thương nhau, hôn nhân, săn con, đẻ cái, xây dựng tài sản, cuộc sống, rồi đi đến cái chết. Người ta nói rằng tu hay là không tu cũng như thế mà thôi, cũng là một dòng chảy cuộc đời như thế mà thôi. Tại sao lại phải tu? Chính vì vậy mà trong ngày đại lễ Phật đản, sư không nói về lịch sử của đản sanh của Đức Phật, không nói về cuộc đời của Đức Phật, mà nói về giá trị hiện thực mà Đức Phật đã đem cho chúng ta trong cuộc đời này. Đó là chúng ta cần phải hiểu thật nhiều giá trị của sự ra đời một bậc đại giác ngộ. Ngài ra đời thắp lên ngọn đuốc trí tuệ và từ bi cho chúng sanh, thấy rõ được đường đi lối về cho chúng ta được sống trong niềm an lạc. Vì vậy, chúng ta không thể nói rằng rồi con người sống rồi sẽ chết giống như bao nhiêu thế hệ đã đi qua. Nếu chúng ta chấp nhận sự sống chết như bao thế hệ đã đi qua thì thật là phí thay. Trên quê hương của chúng ta có rất là nhiều ngôi chùa, vừa mang bóng dáng quê hương, vừa đầm ấm thân thương, gần gũi mà vô cùng là từ bi trí tuệ. Chúng ta không thể nào đánh mất đi những cơ hội sinh ra, lớn lên, được làm người, được làm con của Đức Phật mà không hiểu những cái nguyên lý của cuộc đời này. Nếu cuộc sống muôn đời vẫn như thế thôi thì tu để làm gì? Đó là các vị đã đặt ra câu hỏi đó, và sư Minh Lý đã nhờ sư giải đáp một cách rất là ngắn gọn trong một cái gì? Trong một thời pháp, một thời gian cho phép trong buổi sáng hôm nay. Vậy rất mong tất cả các Phật tử chúng ta cùng lắng nghe và lãnh hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, đến giờ phút này thì sư muốn nói với các vị, nếu ai có hỏi tu để làm gì thì câu hỏi này sư đã từng được nghe. Nó xuất phát từ hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là những người chưa có khái niệm gì về đạo Phật hết, cho nên nghe nói đi chùa, cúng vái, thắp hương, khấn xin cầu nguyện thì chuyện đó các vị đã từng làm. Thậm chí khi chưa biết, chúng ta đã đổi tiền thật, lấy cả đống tiền giả ra mà đốt để cúng cho các hương hồn người đã chết. Khi chúng ta chưa biết, chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ theo cái tập tục, chứ đó không phải là văn hóa, là truyền thống của đạo Phật, mà đó là một tập tục của những gì chúng ta không biết. Do vậy, có rất là nhiều người không có hiểu rõ về cái tinh hoa của Phật giáo cho chúng ta sự an lạc và giải thoát thật sự trong cuộc sống. Do vậy, đặt ra câu hỏi, tu để làm gì? Tu có ý nghĩa gì trong cuộc sống hôm nay? Và họ thật sự muốn biết. Một đối tượng nữa là họ đặt ra câu hỏi này khi thấy có những người bạn bè từng ăn chơi, hưởng thụ trong các chốn rượu chè, cờ bạc, karaoke, tình yêu bồ bịch, hát sướng, cà phê chiều tím, chiều vàng. Bỗng nhiên một ngày nào đó, người bạn thân yêu của mình biến mất, không đến những nơi đó nữa. Một ngày đẹp trời mình gặp lại, mình nói, ôi bấy lâu nay chị đi đâu mà tôi không thấy, ăn đi đâu mà không thấy, đến những chốn vui chơi của chúng ta. Thì người ta trả lời rằng, em á hả, bây giờ em tu rồi, bây giờ em không có đến những nơi đó nữa vì em đã tu rồi. Mà cái tu này không phải là thế phát xuất gia như các bậc tăng ni đã chọn cái cuộc sống ly thế gian, ly gia, ly thế tục gia. Không phải như các bậc tăng ni đã chọn cuộc đời ly thế tục. Nhưng cái chuyện mà người Phật Bảo Tử trả lời, bây giờ em tu rồi, có nghĩa là họ đã hiểu cái chữ tu này sẽ đem cho họ một giá trị cuộc đời an vui hơn, tốt đẹp hơn, mà lúc xưa khi không biết mình chỉ dấn thân vào trong những chốn bụi trần đau khổ. Các vị có nghe rõ không ạ?
Trong một chàng phương ạ.
Thế rồi người ta bảo nghe nói em tu rồi, thì cái người nghe đó mới nói: tu rồi à? Tu làm gì thế em? Tu làm gì mà phí đời vậy? Đời có bao nhiêu đâu, mấy mươi năm, sao không hưởng thụ cuộc đời đi rồi chết? Đó, rất là nhiều con người quan niệm rằng cuộc đời có mấy mươi năm thôi, tại sao không hưởng thụ đi rồi chết? Cho nên những người này, khi mà nghe những người bạn của chúng ta bỏ cái sự ăn chơi, hưởng thụ, thậm chí là sa đọa về chùa công quả công phu, về chùa quét sân, quét lá đa, đóng chuông chùa, tụng kinh, nghe thầy giảng pháp, người ta mới cho rằng tại sao lại dành thời gian cho những cái chuyện mà những cái cụ già vào chùa để chờ giờ chết như thế. Những người đặt ra câu hỏi như vậy, sư xin lỗi, đó là những người còn rất tâm tối, vô minh. Bởi vì sao? Bởi vì là hôm nay kỷ niệm Phật đản sinh này, một bậc đại giác ngộ ra đời để làm gì? Ngài là Phật, là đấng giác ngộ, Ngài muốn đem an vui và hạnh phúc cho tất cả chư thiên và loài người, chứ không phải ra đời để ngồi đó cho chúng ta sùng bái và cúng dường đâu. Ngài ra đời thắp lên một ngọn đuốc sáng, mà đạo Phật không chỉ là một cái tôn giáo cho chúng ta tín ngưỡng phụng thờ, mà đó là một con đường đưa chúng ta đến sự giác ngộ. Các vị đã nghe rõ chưa ạ? Thưa các vị, như vậy là có những người, người ta cho rằng bây giờ mình đi chùa và tu tập là uổng phí đời trai, uổng phí đời hoa niên, để già hai tứ tóc, sắp xuống lỗ rồi, mắt mờ tai điếc rồi, đi chùa cũng chưa muộn, bởi vì lên chùa A-di-đà Phật vài câu chết là vừa. Thưa các vị, nếu các vị cho rằng già rồi hai thứ tóc, lên chùa cóc cóc bong bong, con ơi con tu đi, mẹ kêu con tu đi, không thôi là muộn rồi. Nhưng mà thật ra là chỉ lên chùa được vài tháng, vài năm, thì sự vô thường, thuận gió vô thường, thuận thế vô thường. Người nào mà là nhân sinh thất thập cổ lai hy, người sống 70 xưa nay hiếm, mà chết ở cái độ tuổi 70 trở đi là thuận thế vô thường rồi đấy. Nhưng các vị nếu ai từ độ tuổi 60 mấy trở đi mà mắt vẫn còn tỏ, tai còn nghe, đi đứng không cần con cháu dắt dẫn là đại phúc đức. Có những người vì không hiểu cho nên quan niệm trẻ vui nhà, già vui chùa. Già lên chùa, A-di-đà Phật, rồi thắp nén hương, cúng nải chuối, bó hoa, rồi nghe tiếng chuông để nhớ lại một cái thời vàng son hoa niên nào đó. Đó không phải là đạo Phật đâu. Đạo Phật của chúng ta là đạo Phật nhập thế, đi vào cuộc đời, và nếu đợi 70, 80 mới đến chùa, sư nói rằng đã muộn lắm rồi. Rất nhiều vị tóc bạc ở đây, bây giờ mà nhớ Nam Mô A-di-đà Phật là may lắm. Bởi vì miệng Nam Mô mà trong tâm có nhớ Đà Phật không? Hay là miệng Nam Mô mà trong tâm nhớ quá khứ, bối rối trong hiện tại và vọng tưởng đến tương lai? Khối người già cũng không biết mình niệm Phật để làm gì, cứ cầu mong tuổi già rồi Phật có cứu được miếng nào hay miếng đấy. Cho nên cái người mà còn đang nghe pháp được đây, là nhất là người trẻ đó, mà nghe được đó là quý sư quý thầy mừng lắm. Cho nên ngày hôm qua là sư, trước khi được đến chùa Đăng Khoa là sư được thăm là chùa Địa Tạng này, sư được thăm chùa Phật Quang của thầy Thiên Ấn. Và các thầy đều nói rằng: thưa ni sư, là chúng con nghĩ rằng nghi lễ bây giờ phải trở nên rất là trang nghiêm nhưng vô cùng đơn giản, để dành thời gian cho các Phật tử phải hiểu đạo Phật là gì, chứ không phải chỉ là gì đèn hoa lễ lạy cúng dường rồi ra về là một ngày đi tu chùa rất lãng phí. Vì vậy cái sự tu mà đợi già mới tu, và có nhiều người nói: em ơi sao em đi về chùa sớm thế, đó là một cái người cũng không biết gì về đạo Phật, mà cái người cho rằng mình đang hưởng đây cũng vô vàn đau khổ. Bởi vì là cái cuộc chơi nào rồi cũng tàn. Cuộc gặp mặt nào rồi cũng đến lúc chia ly. Chính cái người mà khuyên chúng ta chơi đi, hưởng đi đó, đó là những người cũng vô cùng đau khổ. Mà các chùa chiền bây giờ đó, nhất là miền Bắc, chỉ có người già đi chùa. Thì sư nói các vị, thế là chúng ta chưa biết về đạo Phật rồi. Các ông bà, cha mẹ, các cụ đang ngồi đây đi dự lễ Phật đản, cũng cho các con đi. Bây giờ là chuẩn bị 30 tháng 4, 1 tháng 5 được nghỉ lễ hết rồi. Bởi vì chúng ta nghĩ cái chuyện chùa là của già, cho nên chúng ta không gọi con cháu mình. Chứ nó nghe được một lời pháp, nó tin sâu nhân quả, nó không dám làm các việc ác. Đó là nó đã gì? Nó đã giúp cho chúng ta biết bao nhiêu cái niềm vui và yên ổn trong cuộc sống lắm rồi. Cho nên các vị đặt ra câu hỏi tu để làm gì cũng là may. Bởi vì không, chúng ta vẫn đi theo đường xưa lối cũ, cứ đi đến để khấn vái và cầu xin. Và sư nói, khấn vái cầu xin không nói lên một ý nghĩa gì của đạo Phật. Các vị đã nghe rõ chưa? Cho nên hôm nay mà ai la lên, trời ơi, đời sống 36,000 ngày có là mấy? Sao đang làm ăn như vậy mà lo tu nhiều thế? Sao đang làm ăn như vậy mà cứ lo đi chùa nhiều hơn là lo làm ăn để kiếm tiền thế? Thì những người như thế cũng cần phải nghe cái bài pháp hôm nay để hiểu hơn về sự tu tập trong đạo Phật. Có người bạn bây giờ còn trẻ, hưởng cho hết cuộc đời, già hãy tu. Người lý luận, sống là tranh đấu, tu là bi quan yếm thế. Cứ tưởng các sư ở trong chùa đều là những người thất tình hết tiền cả. Sư xin lỗi các vị, phước đức Phật cho các thầy, các sư không bao giờ hết đâu. Niềm an lạc mà quý thầy, quý sư được hưởng trong chánh pháp, các vị mà không hưởng nếm được như các thầy, đó là một điều vô cùng đáng tiếc, thưa các vị. Bởi vì sao các vị biết không? Các vị có vui là chồng con phải vui, nhà cửa phải yên. Nhưng mà được mấy ngày vui? Chồng không ốm thì con đâu? Làm ăn thắng lợi được ngày này thì ngày khác thất bại. Nguyên tắc của đời sống là vô thường. Cho nên niềm vui bay thoáng qua như giấc mộng chiêm bao, mà nỗi buồn thì cứ đè nặng trong trái tim của mình. Còn quý sư quý thầy, đâu có hệ phược vào một cái người bạn nào, bạn đời nào. Đâu có hệ phược vào một cái đứa con, gọi là gì, con mình đẻ ra và thương đứt ruột, đứt gan, nó chết là mình phải chết theo. Và đâu có hệ phược vào một cái tài sản gì đó, mình cho rằng phải có nó mới an ổn và hạnh phúc. Trong khi Đức Phật dạy, chồng ta, con ta, tài sản ta, những ai cứ luôn luôn quán tưởng và vướng mắc như thế, đó là những kẻ ngu si và vô minh trên thế gian này, thưa các vị. Các vị vỗ tay, nhưng mà các vị có suy xét lại không? Bây giờ mà mình đang ngồi đây mà điện thoại reng reng, mà ông chồng bảo bà về ngay nhá, không về không yên với tôi đâu. Thế là vội vàng xá xá thầy mấy cái, vội vàng phải chạy về. Rồi bà về ngay nhá, con bà nó sốt cao rồi, tôi không có đi đưa đi đâu đấy, tôi mệt rồi, bà về mà đưa nó đi viện. Thế là chúng ta có khi chưa kịp mang dép đã tất tả chạy ra đường. Cho nên thầy bảo là ai mà cứ vướng mắc mãi cái chuyện là chồng ta, con ta, tài sản ta, Phật dạy đó là vô minh. Nhưng mà chúng ta chưa bước ra khỏi cái vòng kềm tỏa đấy đâu. Đó, chúng ta gắn bó với nó không chỉ kiếp này mà từ vô lượng kiếp. Nên nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển, thưa các vị. Các vị khóc nhiều lắm rồi, có phải không? Có phải không? Nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển là Đức Phật đã quán và nhìn thấy. Ai cũng khóc. Bởi vì sao? Chúng ta bước vào cuộc đời mà có biết đâu bản chất nó vốn là khổ không, vô thường, vô ngã. Cứ bám cho là thật, nên mất là dẫy lên, kêu gào lên. Nhất là người Bắc mình nhá, kể lễ là thành nguyên một bài luôn. À, chưa nào? Hay hơn cái bài hát chèo, bài hát dân gian gì lúc nãy sư vừa được nghe đấy. Quá hay. Nhưng nếu các vị mà kể lễ, kêu gào, khóc lóc, có thể thành bài bản còn hay hơn như thế. không riêng gì những người không đi chùa, không hiểu đạo đâu, mà ngay cả người đi chùa thường xuyên cũng vẫn không hiểu đạo. Cái người hiểu đạo Phật ít lắm. Bởi nếu hiểu đạo Phật nhiều là thế gian này đã hòa bình, chúng sinh đã an lạc rồi. Nhưng mà cái người hiểu đạo Phật ít lắm các vị ạ. Phần đông người đi chùa là những người đàn bà lớn tuổi, cầm nhang lạy tứ phương. Nếu trong chùa có khoảng 30 tượng Phật thì lạy đủ cả 30. Để làm gì? Để mong Ngài ban cho chút phúc mà sống lâu, mà gia đình con hạnh phúc. Lạy trời Phật không gì khác hơn là xin trời Phật phù hộ cho con. Có đúng vậy không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà các vị có biết không? Nếu mà đi chùa với tâm ý là con cúng cái này thì Phật cho con cái kia, thì đó là một vấn đề bỏ tiền ra hối lộ trời Phật rồi. Mà cái nếp đó nó cũng trở thành là một cái nếp là rất là lạc hậu và như thế nào? Rất là nguy hiểm cho cái nếp sống của con người Việt Nam vốn lấy đạo đức, nhân bản làm nền tảng. Nhưng mà cái đời sống bây giờ con người ta nhiều khi đã đánh mất cái điều đó. Cứ đi đâu cũng nghĩ đến chuyện hối lộ, và đến Tam Bảo cũng nghĩ cúng cái gì cho Phật, nhét đầy cả tay, cả vai, cả tất cả mọi chỗ. Có Phật ngồi đâu là có tiền ở đấy, toàn là tiền lẻ các vị ạ. Tại vì có tiền lẻ mới cúng được nhiều tượng. Có đúng như vậy không? Đúng ạ. Thế rồi mình bỏ tiền ra mua phúc đức không có đâu các vị. Mình phải tu mới có phúc đức. Mà người dân Việt Nam của chúng ta vẫn biết có đức, có phúc, mặc sức mà ăn. Chứ đừng bỏ tiền cúng mấy cái đồng lẻ trên khắp người ông Phật với Bồ Tát đó, để mua. Phật vẫn ngồi mỉm cười. Tội nghiệp quá. Nó nhét mấy cái đồng tiền lẻ này để cho mình đi mua nước mía chăng? Phật chỉ thương thôi. Bởi vì chúng ta mà ai nhét tiền vào tay thì mình vui. Cho nên mình cũng nhét cho Phật như thế. Nhưng thật ra Phật ra đời không phải là làm cái việc ngồi nhận mấy cái đồng tiền lẻ của các vị. Thế rồi các vị mới một bà bảo phải tiền chẵn cơ. Không phải. Chẵn lẻ gì cũng sai cả. Các vị đừng nghĩ thế. Nếu các vị đem tiền lên chùa công đức, tức là chúng ta xây dựng một cái mái già lam, một cái nơi gì? Che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông thôi. Để làm nơi nương tựa đạo đức cho gia đình mình, cho con cháu mình, cho thân bằng quyến thuộc quê hương mình. Và cái ông thầy á, sư á, đến đây, Phật bổ sứ về đây để làm cái việc Phật. Xong rồi các ông đấy, các sư ra đi, tự tại, chả phải mang vác thứ gì cho nó mệt. Cho nên cái việc mà các vị cứ quen cái cách sống hối lộ ở ngoài đời, lên chùa nhét tiền đầy tay chân của Phật và Bồ Tát là các vị đã sai rồi. Phật ra đời để mong các vị sống cho đúng, suy nghĩ cho đúng, cho chân chánh và làm các việc cho chân chánh, cho đúng chính pháp, để chúng ta không có chịu những quả báo xấu ác, để làm đời ta không đau khổ. Bởi vì nguyên tắc của đạo Phật đó là nhân và quả. Gieo nhân nào ắt gặt quả đấy. Các vị nghe chưa? Tốt rồi đấy. Thấy các bà già tay thấy mặn hơn rồi. Không đến nỗi run run rồi. Thế vậy chứ. Sư là giảng đạo tràng trẻ quen rồi. Mấy ngàn bạn trẻ hào hứng sôi nổi quen rồi. Bây giờ mà đến chùa bảo để giảng người già là mai mốt sư không đến chùa Đăng Khoa nữa đâu. Già trẻ đều phải có, mà già rất là sáng suốt tinh anh để nghe thầy giảng rồi về ứng dụng lời của thầy để rồi còn dạy cho con, cho cháu. Chứ không phải ngồi đây gật gật để chờ vài hôm chết thầy đến cúng cho con, không phải đâu. Nghe rõ chưa? Cho nên đừng có quan niệm bỏ tiền để mua phước, mà hãy quan niệm đó là một vấn đề chúng ta bớt một số tiền tiêu pha trong gia đình. Để làm gì? Để biết mở lòng ra, biết bố thí, biết cúng dường. Đừng nghĩ chùa là nơi để chúng ta mua, đi lên mua ít phúc, ít đức về. Đó, không phải như vậy. Mua thì phải có cái hàng trả lại. Đúng chưa nào? Chúng ta cầu chuyện này chuyện kia khi chúng ta nhét vào tay Phật vài ngàn. Nhưng cuối cùng do phúc đức mình đâu có đủ. Vì vậy cái điều cầu xin không có được như ý. Chúng ta cuối cùng lại bỏ Phật mà đi tìm các thánh thần nào đấy. Bởi vì người ta vẫn nói thánh thần rất linh thiêng. Quý Phật tử thân mến, Thánh Thần linh thiêng thật. Sư chưa bao giờ vào chùa nào mà dám phỉ báng Thánh Thần cũng như các mẫu. Nhưng các vị đấy đang ngự ở đây cũng là để nương Phật mà tu. Các vị đấy đang ngự ở đây cũng cùng với các thầy trụ trì hộ trì cho chánh pháp. Các vị làm các việc đúng, mẫu Thánh Thần cũng sẽ gia hộ cho các Phật tử. Và gì cũng rất cung kính các bậc trụ trì mang chánh pháp về cho nhân loại. Chứ các bậc Thánh Thần đó không thể cứ ngồi mà ban phúc giáng họa như các vị nghĩ đâu. Người ta có cho mình được như ý cũng một lần thôi, chẳng ai cho mãi. Cho nên hãy quên đi cái kiểu bỏ tiền ra mà hối lộ hay là mua phúc. Mà từ hôm nay Đại lễ Phật Đản 2561 là một chuyển hóa, một sự chuyển biến mới trong tâm hồn chúng ta, là Phật về để chúng ta như thế nào? Để chúng ta được khai mở tâm hồn. Như chúng ta có nghe một cái câu hát: Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát, nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ống, mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về là như thế đấy. Phật về mà cá ra sông, chim về tổ, chứ không có phải Phật về mà bắt cá lên nồi, bắt chim lên chảo nhá. Cho nên Phật về đến đâu là các cõi giới, chư thiên loài người và tất cả các cõi chúng sanh đều cung kính, xưng tán, ngưỡng mộ, cúng dường sự ra đời vô cùng hy hữu của Đức Phật. Bởi vì Ngài về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lần năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại, tình sâu đạo màu. Chúng ta biết cái sự ra đời của Phật hy hữu như vậy, thì đừng có nghĩ rằng Phật sẽ nhận mấy đồng tiền, mấy bó hoa hay nải chuối để chúng ta cầu xin việc này, việc khác. Mà Phật về đã nhắc chúng ta hãy sống như thế nào. Gieo những nhân lành vào trong mảnh đất lành, chúng ta sẽ được những hoa, trái thơm lành cho cuộc sống êm đềm. Nếu chúng ta gieo những nhân xấu, thì cuộc sống này chắc chắn sẽ có những bão táp, như là bão ở biển, chỉ cuốn phăng đi, cuốn trôi đi, và làm cho con người ta phải tổn thất, đau thương. Như vậy, sư rất hài lòng câu hỏi các Phật tử đặt ra. Sư về đây, sư nói cho con biết tu để làm gì, sư ạ? Bởi vì không tu thì con cũng sống như thế và con cũng chết như thế. Các vị không nói ra cũng nghĩ như thế. Cho nên ai rảnh thì lên chùa cho nó có màu sắc vậy. Còn ai ở nhà cũng ăn ngày ba bữa rồi cũng chết đi ra nghĩa địa nào. Thưa các vị, không phải như vậy đâu. Phật dạy tu thì không tu mà chỉ muốn cầu xin. Nếu ai xin cũng được Phật cho như ý, thì trên đời này đâu có ai khổ, ai nghèo. Nếu xin cái gì cũng được, thì Thánh Thần đã ban tất cả mọi thứ cho các vị rồi. Sư Hương Nhũ là ai mà thường hay lên trên mạng truyền thông, cũng thấy sư từng nói chuyện ở nhà thờ cho các tín hữu Kitô giáo. Mặc dù là ở tôn giáo của đạo Kitô, họ cho tất cả mọi thứ là sự an bài của Thượng Đế. Nhưng khi sư Hương Nhũ thuyết pháp, sư vẫn nói rằng dù Chúa có an bài, có cho cái gì đi chăng nữa, cũng do ở chúng ta. Tại vì là nếu mà Chúa cho, Chúa sẽ cho công bằng lắm. Chẳng bao giờ cho người này cái này mà lại là bỏ người kia. Cuối cùng cũng phải quay về nhân quả mà thôi. Nếu không hiểu sâu được điều này, chúng ta cứ đi cầu xin, thậm chí chúng ta bỏ ra những số tiền rất lớn để nghĩ rằng Thánh Thần sẽ cho chúng ta những điều như ý, thì quả là vẫn đi theo một con đường hết sức vô minh. Và Phật không phải là thần linh có bùa chú ban phép cho Phật tử điều này điều nọ. Nếu như thế, đạo Phật không có giá trị gì, và nó không thể là một cái tôn giáo của tất cả những gì lương tri văn minh của nhân loại trên toàn thế giới hiện nay. Thưa các vị, cuối cùng thì thầy nói con sẽ tu như thế nào đây? Nếu mà thầy bảo là phải tu, tu để được cái gì? Các vị có biết không, Phật cũng là bao nhiêu kiếp tu hành. Kiếp sau cùng này 49 ngày đêm nhập định dưới kê Bồ Đề, giác ngộ hoàn toàn, là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ngài an lạc trong hạnh phúc niết bàn, và Ngài thương chúng sanh như các vị sanh đứa con đỏ ra mà thương nó. Còn thương hơn như thế nữa, bởi vì cái thương của cha mẹ đôi khi cũng rất phàm phu. Nhưng mà Phật quá thương vì chúng ta cứ trầm luân trong cõi luân hồi, chết, đọa vào các cõi giới, có khi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có lúc làm người, có khi lên trời, lại lộn xuống, lộn lên. Phật thương lắm. Cho nên tuyên bố, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, nếu các con đi theo con đường mà ta chỉ dạy. Con đường Phật chỉ dạy là như thế nào? Đó là phải bỏ đi tham sân si và chấp ngã thì mới có an vui và hạnh phúc. Nghe nói bỏ tham sân si, nghe dễ quá. Bỏ tham sân si, ai cũng thuộc lòng cái từ đấy. Có phải vậy không? Bỏ cái gì nào?
Tham sân si.
Nói quá yếu, y như chưa ăn sáng vậy. Các vị bỏ cái gì? Nói lớn lên.
Tham sân si.
Bỏ nhá, chứ phải là tu. Tập tham sân si mà bỏ tham sân si. Nghe dễ quá. Dễ còn hơn là các vị ăn gì nhỉ? Ăn cháo nhá. Hôm nay Phật đản đừng ăn cháo gà nhá. Dễ như ăn cháo thôi. Nuốt cái một. Nhưng mà tu khó lắm. Tại vì con người ta nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, có người đi chùa 7-8 năm, quay trở lại vẫn một chữ tham to thật to, mà nó không hiện trên mặt thì nó cũng giấu ở trong lòng. Tham lắm. Sân là gì? Thầy ơi, con tu tiến bộ lắm rồi, hết cả tham rồi, hết cả là si rồi, đâu có si mê nữa. Mà còn mỗi chút sân thôi thầy ạ. Ai cũng còn chút sân, nghĩa là giận. Dạ, chửi bới nhá, mắng nhiếc nhá. Đó, sân là chửi bới mắng nhiếc. Sư đảm bảo là trong cái đạo tràng này 90% còn chửi bới mắng nhiếc. Có phải vậy không ạ? Tham thì sao? 98% còn tham hết. Thì thầy cũng tham rồi. Còn si là sao? Ai còn khóc, còn than khổ là người đó còn si. Cho nên tất cả chúng ta còn nguyên tam độc tham sân si. Nghe rõ chưa? Như vậy là bao lâu nay chúng ta đi chùa, chúng ta cũng chưa hiểu gì hết, cũng chỉ là thắp nén nhang và khấn xin xì sụp. Chuyện gì hên lại lên cúng một nải chuối để tạ ơn. Nhưng không phải đâu. Cái mà được đấy là cũng cái phúc các vị đã gieo. Đã từng cứu người, đã từng là giúp người, đã từng làm các việc lành. Nay cái điều các vị mong muốn nó đến đấy. Đức Phật chỉ ngồi mỉm cười mà nhìn thôi, mà thương thôi. Còn khi không được lại trách, hôm đấy cúng cái gì mà không linh nhỉ? Hay là chỉ cúng có một bó hoa không linh? Thì người bạn lại bảo đúng rồi, Phật thì cũng phải biết ăn ngon chứ, về cúng con gà đi thôi.
Có phải vậy không ạ?
Sư nói cho vui vậy thôi, chứ Phật tử chùa Đăng Khoa bây giờ tốt lắm rồi. Sư nói cho vui vậy, để nhớ lại cái tập tục của mình khi mình chưa biết tu. Chứ các vị bây giờ được sư về hướng dẫn tu đạo, các vị đã sáng ra rất nhiều rồi. Và các vị biết những cái gì mình làm xưa nay là do sự si mê. Cho nên cái sự tu tập, tu để làm gì đó, là để chuyển hóa tham sân si, rồi còn bỏ chấp ngã nữa. Cho nên đi qua những cái đoạn đó rồi đó, thì các vị biết không, chồng hay con hay tài sản, nó cũng không làm cho các vị khổ đau đâu. Các vị khổ nhiều cũng là do tham sân si và chấp ngã. Vì vậy hôm nay các vị hỏi tu để làm gì, thì trước hết đi chùa để cho nó bớt hung dữ đi. Nói đơn giản thôi. Bây giờ nói cái tham, nói bao giờ cho nó hết. và nói để hóa giải cái tham, các vị phải tập bố thí cúng dường nhiều lắm. Cúng cả những cái thứ mà các vị rất quý, ngày nào cũng phải đem ra nhìn một lần mới yên tâm đi ngủ. Ví dụ như là một cái cục vàng chẳng hạn, ngày nào cũng phải đem ra nhìn một lần để biết là vẫn còn trong nhà, chưa bị ăn trộm.
Xong rồi cất cho ghế
rồi mới yên tâm đi ngủ. Mà dám mà đem cái đó đi cúng đấy, thì có nghĩa là cái tham đấy mới tập xả một phần triệu, một phần tỷ thôi. Nhưng mà thầy nói thế không hề để nói các vị cúng cái gì cho các thầy. Thầy nói các thầy là phước đức của Phật là vô tận, vô biên. Ở đây là Phật dạy các vị làm những việc đó để xả cái lòng tham mà thôi. Các vị nghe rõ chưa? Đi các chùa như chùa Hương, đi như là Yên Tử là chẳng hạn, đó, khắp nơi nơi là tiền, tiền, tiền. Mà chỉ thương nhất những cụ già, mệt mấy cũng không dám than, leo lên cao mấy cũng cứ A-di-đà Phật. Bởi vì là A-di-đà Phật mới không mệt, chỉ thương nhất cái đấy thôi. Nhưng bắt đầu lên tới Phật là khấn xin xì sụp. Đấy, cho nên chứng nào tật đấy. Hôm nay sư trả lời, đi tu trước hết để giảm đi sự nóng nảy, tranh cãi hơn thua. Hồi trước, khi chưa biết tu, ai nói cái gì trái ý thì nhào vào, cãi lẫy, hùng biện, tranh luận, có khi nổi nóng. Và nhiều khi cái chuyện nó không phải là của mình, nhưng mà để thể hiện cái biết, cái ngã, mình bảo im hết đi, nghe ông nói đây. Đấy, cái cách nói đây đấy. Im hết đi, nghe ông nói đây. Cách nói hết sức bản ngã mà phải bỏ. Bây giờ biết tu rồi, đi chùa, tụng kinh, nghe pháp, hãy chậm phản ứng khi người ta nói những điều trái ý, nghịch lòng. Trầm tĩnh quan sát, lắng nghe, xem đúng sai như thế nào. Để các vị ngồi mà nhìn sư thôi, đừng có nhìn cái gì chung quanh. Cái tâm mình nó động quá rồi, bây giờ chỉ cần có cái gì gọi là lo ngó liền. Mà thời pháp chúng ta chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi, mà nội cái phân tâm là hết nửa tiếng rồi, còn nghe cái gì nữa. Cho nên ai làm gì mặc ai, cứ chịu khó ngó lên đây. Được không ạ? Sư nói sư đi giảng ở dưới Đồng Tháp, mà người ta để trước mặt sư 2 cái gì? 1 cái lư hương, 2 cái đèn hai bên, giống như là cúng Phật vậy á. Sư cũng không nói gì, nhưng mà sư thấy Phật tử ở dưới nhá, hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, vì mình muốn là không có vướng cái cây đèn nó không thấy thôi. Thế là thầy bảo với thầy trụ trì là hãy bưng cất ngay cái lư hương với 2 cái đèn đấy đi. Ông thầy trụ trì bảo, ôi sư là giảng sư, chúng tôi mời sư đến đây có phải trụ trì đâu mà sư sắp đặt trong chùa này. Nói thầy ạ, con ngồi thuyết pháp mà Phật tử cứ nghiêng sang bên này rồi nghiêng sang bên kia, con thấy mệt quá, thôi thầy làm ơn cất hết mấy cái đèn đi. Thế là khi cất 2 mấy cái đèn với cái lư đi hả, Phật tử vỗ tay vang dội lên. Là bởi vì sao? Bởi vì được nhìn xem coi thầy nói cái gì, nhìn tận mặt. Có đúng vậy không? Nhưng mà hôm nay là sư minh lý sắp cho các vị nhìn tận mặt, nhưng mà cứ chốc chốc lại nhìn sang bên kia, chốc chốc lại nhìn sang bên nọ, xem có ai đi qua, có cái gì không, có cái gì lạ không. Cho nên các vị vẫn là một người đi theo cái xu hướng tò mò và thỏa mãn trí tò mò thôi, chứ không phải để nghe pháp đâu. Nghe chưa? Rồi bây giờ nhắc lại cái chuyện sư đang giảng nhé. Bây giờ hôm nay nghe pháp rồi, bớt giữ nhé, bớt sân với ai. Đây toàn các bà, đằng sau thì có 1 số các ông. Thì các bà đây bớt sân với ông chồng trước nhé. Đó, bớt mắng chửi con nhé. Đó, tu cái đấy trước đi. Từ khi nghe Phật pháp, ở trong nhà yên ắng, hạnh phúc, đó mới là Phật pháp. Chứ có nhiều người đi tu một thời gian lại ong ống lên to hơn ngày xưa. Sao thế? Sao mà bây giờ đi tu mồm lại to hơn xưa? Bạch thầy, bởi vì cả nhà đều ngu cả, đều dốt cả, có một mình con phải nói cho mọi người hiểu, mà càng nói họ lại càng không nghe, cho nên mồm con lại càng to hơn đấy thầy ạ. Vì vậy chúng ta bây giờ nghe pháp rồi đừng dành phần đúng về mình nữa. Ông nói có sai một tí cũng sao nào.
Cho một tràng pháo tay.
Hôm nay ai đi nghe pháp mà hai vợ chồng, nếu ai làm sai cái nguyên tắc này thì cứ lên mét với sư Minh Lý. Đấy, là nghe như thế rồi mà về, ông chưa nói một câu, bà đã nói hai câu. Thế là vẫn còn nguyên, tham sân si còn nguyên. Vậy nghe pháp để làm gì? Nhớ chưa nào?
Nhớ ạ.
Biết tu tập rồi, bứng bớt các cái chủng tử xấu trong người đi. Chủng tử từ bi hỷ xả bao dung. Nó sẽ là gì? Nó phát sinh ở trong cái tâm hồn của mình, mới xứng đáng cái người tu tập. Cho nên đi chùa lạy Phật, ăn chay tụng kinh, có người đụng đến là nóng nảy la lối. Như vậy đâu phải là người hiền, mà đi tu cái chính là phải hiền hơn. Nói đầu tiên là cái đấy. Đừng có vội nói con đi tu để vãng sinh cực lạc quốc. Đừng có vội nói con đi tu để giải thoát. Nói những chuyện xa xôi quá làm gì? Bây giờ là con đi tu để con hiền hơn, thưa Thầy. Được không ạ? Chưa hiền tức là chưa tu. Đó. Vậy người nào nhận mình là đệ tử Phật mà người ta bảo bà đấy đi tu mà dữ lắm, thế là mình phải xem lại. Hơi mắc cỡ đấy nhá. Đó. Và xin hướng dẫn cho các vị phải biết rằng tu trong đạo Phật là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái miệng phải tu, cái tâm phải hiền, cái ý phải tốt. Có nhiều người miệng nam mô mà bụng bồ giao găm. Cái miệng không có chửi bới nữa ạ. Ông nói gì cũng A-di-đà Phật mà trong bụng chết tiệt cái ông này đi.
Có hết.
Cho nên là đạo Phật khẩu nghiệp rồi còn ý nữa. Mà ý của các vị là vô biên vô tận. Nhất là người Bắc mình á, thâm thúy lắm. Nói một câu mà sư cứ suy nghĩ là thế này là thế nào nhỉ? Ý như thế nào? Có nhiều ý trong đấy. Bây giờ tu đơn giản bớt đi. Nói là nói lời thật. Còn có hai ba ý là đơn giản hết. Như thế mình mới an vui được. Tại các vị tu theo đạo Phật để an vui, để giải thoát. Mà giải thoát ngay trong cuộc sống này nè. Chứ không đợi kiếp sau đâu. Thân nghiệp là gì? Làm các điều lành. Đó là thân nghiệp. Và hôm nay thời Pháp và đại lễ Phật đản tại chùa Đăng Khoa, tất cả chúng ta đều có một thân nghiệp rất tuyệt vời. Không ai sát sinh, không ai là đánh con, đánh cái, hay là trộm cắp, hay là bán rượu, bán các chất gây mê, bán các cái chất là quốc cấm, không có làm điều xấu ác. Miệng không chửi bới, thân không tà dâm, ý không phóng dật để nghe Pháp. Ngày hôm nay và những ngày chúng ta về chùa là những ngày tu tập thân khẩu ý rất tuyệt vời. Cho nên phải về chùa để tu. Còn những người mà người ta đã thuần thục trong cái điều đấy rồi, người ta không đi chùa cũng không sao hết. Không phải là Đức Phật và các thầy bảo các vị phải đi chùa, mà bởi vì cái môi trường tốt đẹp này, nhìn Đức Phật từ bi trí tuệ, chúng ta mới là bớt đi các nghiệp xấu ác của tam nghiệp, thân, khẩu, ý. Cho nên nhất là những vị mà miệng còn chửi nhiều, thân còn làm xấu ý hay nghĩ bậy bạ, phải đi chùa nhiều. Còn cái người thanh tịnh rồi đấy, thì là họ có thể tu bất cứ nơi đâu. Hỏi thầy đã xả thiền chưa? À, tôi có khi nào rời thiền đâu mà ngồi với xả. Ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, lúc nào cũng trong chánh niệm, đó là người ta thiền. Chứ không phải ngồi đấy mới thiền đâu. Ta nói trong chánh niệm, ta đi trong chánh niệm, ta làm trong chánh niệm, đó là thiền. Các vị cứ nghĩ là phải ngồi im, không nhúc nhích, cứ như ông Phật kia mới là thiền. Thì chúng ta cứ nghĩ ngồi như thế mới là tu. Nhưng mà chúng ta làm sao mà trong cuộc sống, vẫn buôn bán, vẫn làm nông, đi dạy học, làm nhà nước, làm các công việc, mà mình vẫn trong chánh niệm, tức là thân khẩu ý trong sạch. Các vị nghe rõ chưa? Mà tánh tình con người là một hợp thể phức tạp, thiện ác luôn luôn. Bây giờ sư đang ngồi giảng, cứ chúc chúc các vị vỗ tay như vậy, sư phấn khởi lắm. Nhưng mà nếu mà sư đang nói, có một vài người đứng lên, mệt quá ha, nói dài quá, thế là trong lòng sư đã khởi lên cái ý niệm không vui rồi. Tức là mình do ngoại cảnh mà tâm ý mình điên đảo. Cho nên nói giữ tâm ý trong sạch, thưa các vị, khó lắm. Vì vậy lát nữa đây này, thầy cho tắm Phật thì cứ là khi dội một gáo nước lên thì mình cứ tưởng là tắm Phật là vì Phật mới sinh, đi tắm là sai. Ở đây Phật cho chúng ta một công đức lành là khi múc một gáo nước tưới lên thân Phật thì Phật quá thanh tịnh, quá trí tuệ, cho nên con được ân triêm công đức tam nghiệp đồng thanh tịnh. Khi chúng ta tắm Phật là thân khẩu ý thanh tịnh, chứ không phải là hôm nay bà đi đâu đấy, hôm nay Phật mới sinh cho nên tôi lên tôi tắm Phật làm thay cho bà hộ lý, không phải nhá. Mà xin ân triêm công đức của Phật mà con được thanh tịnh thân khẩu ý ba nghiệp đồng thanh tịnh thì con mới cùng Phật sanh Tây Phương, thưa các vị. Cho nên sân si nghiệp chướng không chừa, bo mà giữ tương dưa ích gì. Làm gì cũng tham sân si còn nguyên hết, mở miệng bảo tôi đi chùa, không có ích lợi gì hết. Có những con người cả đời không có đi chùa bởi vì họ có những cái sự riêng, bệnh tật hoặc việc. Nhưng mà tâm họ thanh tịnh, nghĩ đến Tam Bảo là lòng kính tín và sống theo lời Phật dạy. Xưa nó còn quý hơn cái người ngày nào cũng đến chùa mà mở miệng là toàn sân si hung ác. Cho nên tu là thân không làm ác, miệng không nói ác và ý không nghĩ ác. Trong gia đình nếu mọi người không biết tu, cứ cãi vã, phiền não cho nhau, thậm chí đánh đập nhau, hờn giận nhau, ly dị, gia đình đổ nát, đó không phải là gia đình Phật tử, thưa các vị. Người mà biết tu ý mới nghĩ ác liền tự A-di-đà Phật phải chế ngự ngay. Ví dụ mình thấy một cái người đi qua thì kệ người ta, nhưng mà nhìn xong trong tâm lập tức có một cái ý chê bai. Đấy, các vị cứ xem coi mình có cái đấy đấy. Người ta đi ngang hay người đi lại gì đó thì mình cũng cứ hãy quán cái tâm mình. Nhưng không, người ta đi ngang, ôi cái bà này hôm nay sao già thế, ôi cái cô này hôm nay sao béo thế. Rồi một cái ông đi ngang, ông này hôm nay chắc đúng là vừa nhậu xong đây, đỏ hết cả mặt. Nghĩa là chúng ta, cái mắt chúng ta chỉ nhìn ra bên ngoài để phán xét. Và như vậy tâm chúng ta gọi là tâm viên, ý mã, không quan sát mình mà chỉ quan sát người. Các vị biết ông, bởi vậy thầy bảo cứ thôi chịu khó nhìn thầy đi, phán xét thầy nghe cho. Chứ bây giờ cứ phán xét lung tung hết là thời pháp thoại này không thanh tịnh. Cho nên chúng ta hãy tập không phán xét người. Tập để cho chúng ta hãy lắng nghe cái tâm mình có tiếng niệm Phật ở trong đó không. Nếu nó ngưng, tức là nó đang nghĩ bậy rồi đấy. Tại vì cái tập khí chúng ta là hay vọng tưởng và điên đảo. Cho nên người nào tu thanh tịnh là vui lắm. Ai mà thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh rất an vui. Còn cuộc đời này người ta vui là phải có ông chồng yêu quý mới vui. Một ngày nào phát hiện ra ông chồng có bồ nhí, bồ nhá gì đấy thì chỉ có điên đảo lên và thiếu điều tự tử. Mà nếu mình có thanh tịnh rồi đó thì thôi, ai làm gì mặc ai. Thật mà, ông tu á thì ông chỉnh đốn lại ông ạ. Ông tà dâm thì ông sẽ bị quả báo địa ngục, mà rất là điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Còn mình lồng lộn lên bao nhiêu thì chứng tỏ rằng tam nghiệp của mình càng không thanh tịnh bấy nhiêu. Vì vậy, hôm nay sư nói các vị tu làm gì, thì sư chỉ nói một điều đơn giản thôi: tu bớt giữ, mà tu phải hiền. Miệng và ý và thân lúc nào cũng đừng có xáo trộn, gây mất trật tự chỗ này chỗ khác, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Rất nhiều người đến chùa mà gây xáo trộn đạo tràng. Rất là nhiều người đến chùa muốn chiếm tình cảm yêu thương của vị trụ trì nên nói xấu, phe cánh. Điều đó chùa chúng ta không có. Nhưng tu không khéo, lòng tham sân si sẽ chi phối chúng ta. Đi chùa vẫn tạo các nghiệp ác, các cái nghiệp đưa chúng ta đi địa ngục, chứ không phải vào chùa là sẽ vãng sanh Tây Phương đâu. Các vị có nhớ không? Nếu biết ăn chay, tay lần chẳng hạt, đi chùa nghe pháp. Nếu có ai xúc phạm, chửi bới, lấy của các vị cái này cái kia, lại hay lấy cắp vài trăm nghìn chẳng hạn. Người như thế, nếu chúng ta vội vàng chửi bới lại, không có tu gì hết, vẫn còn nguyên con rắn độc sân si. Cho nên thường bị kiêu ngạo đó, là cái miệng nam mô mà sao trong lòng chẳng nam mô tí nào. Phải tập tu hiền, cái khẩu, cái tâm, cái ý. Phật dạy tu một giờ là được an vui một giờ, hạnh phúc một giờ. Như ngồi nghe pháp đây này, một giờ đồng hồ có vui không? Có. Tại vì đâu có ai chửi ai đâu, có ai dằn vặt ai đâu, có ai nói xấu ai đâu. Nhưng mà sao về nhà, mái ấm gia đình lại bực thế? Tại vì ông chửi một, bà phải chửi hai. Thấy chưa nào? Không ai chịu thua ai. Mình đừng có đòi làm vua trong cái nhà này, nhà tam giới. Thà làm cây cỏ trên cõi Di Đà còn hơn làm vua tam giới. Mà mình có được làm vua tam giới đâu, chỉ muốn làm ông cố nội, ông chồng thôi. Cho nên không có ra gì hết. Phải nhẫn, phải nhu hòa, phải dịu dàng người phụ nữ Việt Nam. Có nhiều nhà cãi nhau vì chuyện ăn chay ăn mặn cũng không phải là tu. Đấy, vì ăn chay ăn mặn mà cãi nhau, làm sao mà chuyện ăn chay cũng vô cùng êm thấm. Các vị ăn thịt nhiều quá, một tháng vài ngày chay cũng như là dưỡng sinh. Dân càng văn minh bao nhiêu, họ hướng về ăn chay khoa học bấy nhiêu, để không có bị các chất độc của các con vật đưa vào cơ thể. Mình đủ các bệnh thì con vật càng nhiều bệnh hơn mình. Thế sao mình bệnh mình lại đưa các con vật vào người để chữa bệnh là sao? Mình ung thư 1, con vật ung thư 10, nhưng mà không có bác sĩ nào khám. Cứ thấy nó hơi rù rù là bắt làm thịt. Thì cái rù đó lại ung thư này, sida này, sốt, cúm, thương hàn, lại bắt ăn. Vì là gì? Ăn nhanh đi không phí, thì ăn các cái bệnh, thì vào người mình, thì nó phát tán ra trăm thứ bệnh. Cũng là vì ăn mà ra. Đấy, cho nên á, chúng ta cái chay đây á, là nghĩ tới sức khỏe trước đi. Chứ thầy chưa dám nói chay vì tâm từ đâu. Còn Đức Phật ra đời, tại sao mà nhân loại trên toàn thế giới ngưỡng mộ? Vì Ngài mà ra đời đó, thì sao? Ngài ra đời con cá cũng được ra sông, ra biển. Và con chim tổ ấm hát đồng lúa non. Chứ không bao giờ mà kỷ niệm Đức Phật đản sanh mà người ta giết sát sinh vật đâu. Cho nên nhân loại thì kính Ngài, bởi vì Ngài đem lại con đường giải thoát. Mà chúng sanh đó, các loài cõi, chim, cá, cua, rồi là trâu, bò, gà, vịt gì cũng kính Ngài hết. Bởi vì trời ơi, Đức Phật ra đời, nhà nào cũng phóng sinh, nhà nào cũng giới giới. Cho nên Ngài mới vô lượng công đức, vô lượng phước lắm. Còn mình vì cái ăn mà mình có thể làm tổn hại mọi sinh mạng chúng sinh. Nó bệnh tật cũng từ cái ăn mà ra. Cho nên trong gia đình mà cãi nhau chuyện chay mặn á, thì các vị cứ nhớ cái vấn đề chúng ta chay ngày nào thì chúng ta đỡ bệnh ngày đấy. Sư nói bấy nhiêu thôi. Được không ạ? À? Đối với sư không đặt nặng người Phật tử chân chính phải đi chùa, tụng kinh, ăn chay trường. Sư không đặt nặng cái đấy. Mà sư chú trọng cho người tu phải hành thiện. Chính cái hành thiện đó là hóa giải các nghiệp ác. Và khi chúng ta làm các việc thiện nhiều, tự nhiên tâm trí chúng ta sáng lên, chúng ta tự biết chúng ta phải ăn cái gì, sống như thế nào, nói như thế nào. Mà muốn như vậy, trước hết phải làm thiện. Phải làm thiện đi thôi. Đừng hẹn ngày mai, làm gấp rút đi thôi. Rồi, bây giờ sư nói là về cái sự thanh tịnh, về thân khẩu ý là tu đấy. Lúc ngồi một mình, lại hay khởi nghĩ về người khác, hay vọng tưởng điên đảo. Thấy chưa nào? Hay suy nghĩ vớ vẩn, thì các vị phải biết hổ thẹn, đừng có nghĩ nữa. Bởi vì là ý đó, nó chuyển sang là việc làm. Lời là áo của ý, nghĩ miết rồi nó sẽ thốt ra lời. Chứ đừng có nghĩ trong tâm, không ai nhìn thấy. Với ý mà ngồi đây mà sợ cái ý chạy tùm lum, nói bậy nói bạ trong cái tâm mình, thì mình làm sao cho ý đừng nghĩ bậy các vị? Hay là cô này sao xinh thế? Phải chưa nào? À, xin Phật sống thêm ít năm để ngắm cô ấy, đúng chưa nào? Thì là sao? Nam mô A Di Đà Phật. Hay là bà nghĩ sao? Tôi nghĩ tôi lấy ông là nhầm rồi, đáng lẽ tôi phải lấy ông kia cơ, đấy chưa? Đấy. Thế lại sai rồi. Mình phải chờ đợi bao nhiêu năm mới gặp nhau, bao nhiêu kiếp mới thấy nhau, thế mà không trân trọng cái gia đình này, cái hôn nhân hạnh phúc này, mà vọng tưởng điên đảo, đó là ý nghiệp đã xấu, đó đã là tà dâm rồi, chứ không có đợi là bằng việc làm. Vì vậy khi khởi lên cái ý gì không chính đáng, hãy Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì cả ba nghiệp thanh tịnh thì mới cùng Phật vãng Tây Phương. Ai mà niệm Phật mà cái tâm nó lung tung hết thì cứ yên chí là vẫn chưa được về Phật đâu, khó lắm. Mà cứ ráng cái tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật. À. Thế rồi sư muốn nói về bốn người vợ của ông trưởng giả. Lắng nghe nghe chưa? Một ông mà có tới bốn vợ nghe có hay không? Quá hay. Và nhiều ông nghe cũng có lý lắm. Giá mà mình cũng được bốn vợ như thế. Người thứ nhất rất trung thành với ông, yêu thương ông suốt đời, giống như bà vợ lớn đang thương ông xã của mình vậy, vợ chánh thức đấy. Suốt ngày ông lại không nghĩ tới bà số 1, chỉ nghĩ tới bà thứ 2. Bà số 2 này ông lưu ý chút ít, tại vì cũng trẻ hơn bà 1 tí. Nhưng mà người vợ thứ 3 thì ông nhắc luôn miệng. Và người vợ thứ 4 thì đi đâu ông cũng dắt theo, không rời một gang tấc. Nhưng mà sư hôm qua về Hà Nam, Bác Thạnh đấy, Bác Quảng Vượng với lại Bác Dũng đón sư. Thì sư nhớ Bác Quảng Vượng nói một câu hay quá: thầy ạ, lâu lâu con cũng phải nhìn vào gương. Con nói: Thạnh ạ, trông nhà ngươi cũng phong độ, đẹp trai đấy chứ. À, nhưng mà rồi ngươi cũng sẽ đi về nhà mồ cũng chết thôi. Cứ lâu lâu thì con lại nhìn vào gương để con nói rằng trông cũng được đấy chứ, nhưng mà rồi cũng sẽ phải chết thôi. Sư thấy hay quá. Tại vì Bác Vượng đâu phải nói cho Bác Vượng, Bác nói cả sư, nói cho lắm vào cũng chết thôi. Có phải vậy không ạ? Tất cả chúng ta rồi sẽ chết thôi. Cho nên cái ông trưởng giả này có bốn bà vợ, nhưng mà ông yêu bà này hơn bà kia, thua bà nọ gì, rồi cũng đến ngày ông cũng hấp hối, cũng chết thôi. Ông sắp chết rồi, ông mới gọi bốn bà lại: tôi sắp chết rồi, trong bốn bà có bà nào nguyện chết theo tôi không?
Không ạ.
Bà vợ thứ tư là người luôn đi bên cạnh ông, ngồi sát bên ông, nắm tay ông, mới nói rằng: bình thường ông ở đâu tôi có mặt ở đó, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông ra đến cửa để thể hiện mối tình của tôi. Đưa đến cửa. Bà vợ thứ ba lên tiếng: bình thường tôi lúc nào cũng được ông nhắc trên miệng, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông ra tới cổng. Hay quá phải không nào. Bà vợ thứ hai thì sao? Bình thường ông cũng nhắc nhở tôi chút ít, thua bà ba, bà bốn, nhưng mà vẫn hơn bà hai, nên khi ông chết tôi xin đưa ông đến mộ. Còn bà thứ nhất thì sao? Bình thường ông chẳng nghĩ tới tôi, nhưng bây giờ ông chết tôi nguyện chết theo ông. Các vị vỗ tay vì các vị đều là vợ chánh cả. Nên muốn cho thầy biết là chỉ có vợ chánh mới chung thủy với chồng thôi. Có phải vậy không ạ?
Đúng rồi.
Nhưng thưa các vị, câu chuyện Đức Phật nói không phải với ý đó. Đức Phật muốn nói rằng người vợ thứ tư Đức Phật chỉ cho tiền bạc. Đi đâu cũng có kè kè túi bạc, phải không nào? Có ít tiền chứ, lỡ có đung vào hàng bánh tráng có ít ngàn để đền. Cho nên tiền nhiều á cất vào trong tủ hay bỏ vào nhà băng, còn ít tiền thì trong túi có. Chỉ có đi chùa là quên để tiền ở nhà thôi. Đi đâu cũng nhớ mang tiền. Xong rồi Đức Phật nói là cái bà vợ thứ tư là dụ cho tiền bạc, đi đâu cũng có tiền, nhưng khi chúng ta chết nó nằm trong tủ hay trong rương hay nơi chúng ta cất giấu, nó không theo chúng ta. Vì vậy cái bà vợ thứ tư chỉ ra tới cửa nhà là vì là tiền không ra theo chúng ta đi ra khỏi cửa được khi chết. Có đúng vậy không? Đấy, có quý tiền cho lắm không? Quý tiền cho lắm vào, tiền cũng không theo chúng ta đâu. Mà hầu hết đều quý tiền hơn cả Phật. Thế mới mệt. Đấy, tham lắm, tiền không theo chúng ta đâu. Còn bà vợ thứ ba, dụ cho của cải sự nghiệp nhà cửa, nó nằm trong phạm vi vòng rào của cái nhà. Nhà cửa, xe cộ, cho nên khi ra tới cổng tất cả nhà cửa phải ở lại hết. Bà vợ ba chỉ đưa tới cổng là như thế. Hay không?
Hay lắm.
Còn bà vợ thứ hai là cái gì mà ra tới mộ hả các vị? Đó là công danh chức tước. Khi đưa quan tài đến huyệt, đọc điếu văn kể công trạng lần cuối rồi hạ huyệt, nên công danh chức tước sẽ theo chúng ta tới mộ, rồi cũng ở lại mà thôi. Có đúng chưa nào? Đấy. Mê danh mê chức cho lắm vào, cũng chả có theo ta đâu. Ai mà chết theo ta? Đó là bà vợ thứ nhất. Nó chỉ cho việc lành, việc ác, nghiệp thiện, nghiệp dữ mà chúng ta đã tạo tác trong cuộc đời. Thiện ác sẽ theo chúng ta, chết cùng chúng ta và tái sanh cùng với chúng ta trong các cảnh giới khác nhau. Như vậy, các vị hỏi tu làm gì? Có nghĩa là tu để chuyển các nghiệp ác thành nghiệp thiện, để khi chúng ta chết đi, chỉ có nghiệp thiện đi với mình. Để chúng ta mới gì? Tái sanh lại làm người tu tập. Chúng ta về các cảnh giới của chư thiên, chúng ta vãng sanh tịnh độ, hay về các cõi giới của Bồ Tát, về các cái sanh phùng Trung Quốc, những đất cõi giới tốt đẹp được biết Phật Pháp. Cái nghiệp thiện nó giúp chúng ta tái sanh ở những cảnh giới tốt lành. Tại vì ai rồi cũng sẽ luân hồi, không phải chết là hết. Cho nên bà vợ thứ tư là nhắc chúng ta tạo nghiệp gì, nghiệp đó sẽ theo chúng ta không chỉ kiếp này mà muôn kiếp mai sau. Cho nên nhớ mà cẩn thận trong lời nói, ý nghĩ, việc làm, gọi là nghiệp thiện và nghiệp ác, thưa các vị. Thì chúng ta cứ nói nghiệp mãi đấy. Ai cũng nói dạ nghiệp, nghiệp. Vậy là nghiệp là gì? Là cái việc đó mà chúng ta làm hoài là nghiệp. Cái người mở miệng chửi là nghiệp chửi. Cái người mà mở miệng nói lời lầm là nghiệp nói lời lầm. Cái người ra đường là bố thí giúp người là nghiệp lành bố thí. Cái người gặp tam bảo, đảnh lễ, thành kính, y giáo phụng hành là cái người có cái nghiệp thiện, tôn kính tam bảo. Cái nghiệp là cái thói quen, tác động của thân, khẩu, ý, lặp đi, lặp lại. Nó là cái nghiệp, chứ không phải nghiệp chỉ là nghề. Ví dụ như nông nghiệp là nghề nông, nghiệp giáo là nghề giáo. Nhưng mà ngoài cái nghề của mình làm là cái thói quen hàng ngày mình làm, còn các cái thói quen về tập khí do thân, khẩu và ý cũng tạo ra nghiệp. Mà chính cái thân, khẩu, ý này này mới theo chúng ta đến mồ và quyết định cảnh giới tái sanh của chúng ta ở với Phật, ở với Bồ Tát hay ở với quỷ ma địa ngục. Các vị nghe chưa nào? Mà nếu nghe rồi thì có thích tu không? À, phải tu chứ. Thế thì bây giờ đừng có hỏi sư Minh Lý là sư ơi sư tu để làm gì nhá. Tại vì trong người chúng ta đầy các nghiệp ác, đầy các thói quen xấu ác. Cho nên tu để tập chuyển các cái nghiệp ác thành cái thiện. Mà cái ác này các vị đừng có nghĩ là phải đợi giết người, cướp của, tà dâm, rượu chè cờ bạc. Mà nhất là người nữ, cái ác nó vi tế lắm. Kiêu mạn là ác, ích kỷ là ác, nói xấu là ác, chia rẽ là ác, ghen ghét là ác. Cái ác của người nữ nó vô cùng vi tế. Nó không thấy mà nó đưa chúng ta thăm thẳm sâu dưới mấy tầng địa ngục. Còn người nam cái ác là gì? Lòng tham dục, tham ái. Cho nên chúng ta tu để chuyển hóa những cái nghiệp này. Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là mình làm nghề buôn bán đi, đi đường mang theo tiền, bất thần bị mất hết, kẻ cướp hay là kẻ trộm nó lấy hết, thì mất hết tiền, nhưng mà về nhà cái nghề buôn bán vẫn còn, cái nghiệp buôn nghiệp bán nó vẫn còn. Đấy. Cho nên cái nghiệp sẽ theo chúng ta. Đấy. Cho nên mình có thể mất tiền, nhưng cái nghề của mình vẫn không mất. Ý là sư nói cái nghiệp không dễ mà mất đâu, nó đeo theo bên mình mãi. Cho nên chuyển nghiệp khó, chúng ta phải chuyển từng ngày, từng phút, từng giây. Chứ không phải ngồi đây tu thì thanh tịnh mà về nhà bắt đầu quên hết, bắt đầu thét, la, chửi mắng và tham lam. Ăn uống cũng vậy, cái gì ngon thì lua hết vào bát của mình. Tham ăn, phải chưa nào? Tham ngủ, phải chưa nào? Cái gì cũng tham hết. Cho nên trên đời này không ai là không chết, chẳng sớm thì muộn. Khi chết không đem theo tiền của danh chức, tài sản, vợ con, chỉ có nghiệp lành, nghiệp dữ. Cho nên người Phật tử mà khôn ngoan thì sao? Ai ơi cứ ở cho lành, tu nhân tích đức để dành về sau. Người mà phi nghĩa đừng chơi, của mà phi nghĩa mấy mươi chớ mừng. Cái gì tránh nghiệp, tránh mạng thì mình tham dự vô. Cái gì tà, đừng bao giờ rớ vào. Bởi vì chúng ta sẽ trả những cái quả báo đó rất là đau thương mà không biết nó đến lúc nào. Người nào mà cuộc sống giàu có sung túc, con cháu võng dù ngân ngang thì biết là kiếp trước đã có tu. Mình chả tu gì hết mà đòi giống người ta, bắt đầu hành tà nghiệp, trộm cắp, phi pháp, hối lộ thì chỉ chồng chất tội lỗi và mở rộng con đường đi địa ngục mà thôi. Cho nên tu là nhắc chúng ta quay trở về cái tánh trong sạch, cái tánh chân tâm, Phật tánh, như Phật từng khẳng định, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thưa các vị. Quý Phật tử thân mến, thông thường thói đời người ta tham sống sợ chết, nghe chết rất sợ. Nhưng người biết tu thì cuộc sống hiện tại an vui, khi đến chết tâm cũng bình thản, không loạn động, bởi vì mình vốn gieo các nhân lành về thân, khẩu và ý, cho nên cái chết đến mình cũng rất an vui. Còn cái người cái chết sắp đến, bệnh đang đến, hoảng loạn, thân thì đau, tâm thì loạn, vì không biết chết mình đi đâu. Có người nói là con chết con ra nghĩa địa nằm. Thưa các vị, ra nghĩa địa nằm có nghĩa là làm ma. Cho nên làm cái nhà mồ cho đẹp. Thưa các vị, đó là tự trói mình vào địa ngục. Ngày xưa Đức Phật bậc đại giác ngộ của chúng ta, khi nhập niết bàn, thân xác của Ngài có làm mồ mả để mà chôn đâu. Tất cả đều thiêu và thả. Nhưng mà khi thiêu thân xác của cái truyền thống Ấn Độ là tất cả đều thả xuống sông hết. Người miền Bắc mình lại sống cái nhà, chết cái mồ. Rồi xong rồi, sau đó lại là 3 năm sau lại lấy lên để cho vào hòm quách sạch sẽ. Thì cũng là cái tinh thần, cái truyền thống, cái tập tục về cái chết của người Việt Nam. Nhưng chúng ta cứ thấy người Ấn Độ chết đốt, cho hết xuống sông Hằng. Người Tây Tạng chết xong, cho lên trên núi bố thí lần cuối cho các loài chim. Thấy cái thân này không có gì cả. Và Đức Phật nhập niết bàn đem thiêu, nhưng thân Đức Phật trở thành là gì? Vô vàn các xá lợi, ngọc xá lợi tuyệt vời. Chính cái thức của chúng ta mang nghiệp thiện ác để chịu các tội lỗi, hình phạt đau đớn trong các cái cõi giới mà mình sẽ tái sanh đầu thai. Cho nên bây giờ mà ai nói không có địa ngục, không có cõi trời, không có cõi nào hết, chỉ có cõi này thôi đó, là đoạn kiến, là tà kiến. Chúng ta tu theo Phật phải tin nhân quả và luân hồi. Làm lành không sợ chết, bởi vì chết giống như thay một cái áo mới, thay một cái áo cũ để mặc vào một cái áo mới tốt đẹp hơn. Không sợ chết, tại vì mình làm lành không à. Còn người làm ác, chết rất sợ vì không biết sẽ đi về đâu, địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh. Cho nên tu là để chúng ta chỉ làm thiện nghiệp thôi. Các vị nghe chưa ạ? Ai cũng nói tu là cội phúc, tình là dây oan. Cái tình này không chỉ là tình yêu, tình vợ chồng, mà cái tình này là sợi dây trói buộc của tất cả các pháp trên thế gian này, các pháp hữu vi đều là có sợi dây trói buộc, đều là dây oan hết. Cho nên hãy tu, hãy buông xả dần dần đi. Hôm nay các vị phải nhớ nhất một cái bài, đó là khi chết mang theo thiện và ác, nghiệp thiện và ác, còn cái gì cũng vất lại hết. Cho nên đừng có chấp quá, đừng có tham quá, đừng có ôm, đừng có đắm quá. Kể từ hôm nay, quý Phật tử nên thường đi chùa nghe pháp sám hối. Đối với những người sơ cơ chưa biết tu, người đã biết căn cơ tu tập rồi, người ta về chùa để hộ pháp, hộ trì cho đạo tràng, làm cho chánh pháp được xương minh, làm cho đạo tràng được hưng thạnh. Chúng ta đi chùa để nương vào cái đại chúng này, chúng ta tu tập chuyển hóa các nghiệp ác. Vì vậy gặp nhau mà nói những cái chuyện thế gian, chúng ta sẽ nói Nam Mô A Di Đà Phật, thầy dạy rồi quên sao nói nhiều thế. Thì cái người kia làm sao? A Di Đà Phật, tôi nhớ rồi. Nghe chưa nào? À, người này nói nhiều, người kia nhắc, ta nhắc thì A Di Đà Phật, tôi cảm ơn bà, tôi nhớ rồi, tôi lo niệm Phật. Nhưng mà không, người ta vừa mới nhắc, làm như hay dữ, có ngon lên bàn Phật ngồi đi, bắt đầu mỉa mai. Cho nên cái thân, cái khẩu, cái ý của chúng ta cứ tạo tác nghiệp ác mãi, bởi vì cái ngã của mình to lắm. Khi nào mà ai nói gì mình cũng A-di-đà Phật là 8 điểm trên 10. 8 thôi nhá. À, nhưng mà bây giờ ai nói gì mình cũng sừng cồ lên hết, cho nên hầu hết là 3 điểm trên 10. Cho nên phải tu, thấy chưa? Tu để hóa giải các cái tập khí, thói quen, tánh tình xấu ác của mình. Chùa không phải là nơi để thắp hương khấn vái. Khói hương đó là chúng ta dâng lên cúng dường ngũ phần hương, giới hương, định hương và huệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương, chứ không phải là dâng hương lên làm lỗ mũi của Đức Phật đen thui như hai ống khói đâu nhá. Mà qua cái khói hương đó, xin thành kính cúng dường giới hương, định hương và huệ hương, là giữ giới, không sát sinh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Cái hương giới đó các vị cúng dường lên Đức Phật. Các vị nghe rõ chưa? Pháp thoại của sư còn dài lắm, cho nên có lẽ phải hẹn đến thời pháp lần sau. Và sư nghĩ rằng sư và Phật tử chùa Đăng Khoa sẽ còn rất là nhiều duyên với nhau, để gặp nhau, để cùng chia sẻ pháp thoại với nhau. Các vị đồng ý không ạ?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính bái bạch Ni Sư, Giảng Sư, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, toàn thể đạo tràng chúng con thật sự rất hân hoan và hoan hỷ khi được trên Ni Sư ban bổ cho chúng con một thời pháp vô cùng quý báu. Thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho toàn thể đạo tràng trong pháp hội tại chùa Đăng Khoa, một lần nữa chúng con xin thành kính đê đầu cảm niệm và tri ân đến Ni Sư, Giảng Sư, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và cùng nhân qua đây, chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Ni Sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn luôn đem ánh sáng để soi rọi cho tất cả chúng con trên bước đường tu học.
tuyết trầm tư đứng như lại khu công khám phá ra nơi ngài lý vũ trụ vô thường sinh diệt tất cả pháp vốn không buồn lại đầy nỗi khổ sinh ra
khám phá